có lẽ có thêm một cái nhận thức chính xác hơn, và tất cả chúng ta ở đây cũng đã hiểu rõ hơn và mang thêm một cái nhận thức của đạo Phật cũng như là quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong ngày tới. Tôi xin được hỏi câu hỏi thứ hai là ở đây thì tôi cũng ít, tôi không nói, nhưng mà về Việt Nam, cần về Việt Nam tôi hay đi chùa, đi trên các chùa để mà thăm viếng, thậm chí là cung tiến quyết tâm của mình. Trước đây thì tôi thấy là nó ít, những cái hòm công đức như thế kia, nhưng bây giờ tôi thấy nó quá nhiều. Tôi thấy có cái gì đó hơi tiện mình, hơi có cái gì đó nó không còn linh thiêng. Ví dụ mỗi cái chùa là nó có rất nhiều cái bàn thờ ông Phật, Phật to Phật nhỏ, mỗi bàn một hòm công đức, tôi thấy nhiều quá. Thì tôi thấy là không biết cái này có sự chỉ đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không, hay là tự các chùa tự phát, hay là tự bà con Phật tử tự làm. Thì tôi thấy thực trả lẽ mình đến cái chỗ cái bàn này mình không công đức, đến bàn này mình công đức, bàn kia không công đức, cái thành ra một lúc là cũng phải không đi quá. Thì tôi thấy cái đấy mình xin hỏi thầy
về hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và 14 cái quy chế của các ban ngành trung ương mà hiện nay gọi là nội quy đó, thì không có một câu chữ nào, quy định nào của giáo hội bắt phải làm như thế hay không làm như thế. Cho nên các chùa tùy theo cái nhu cầu của mình đã tự quyết định đặt số lượng các cái thùng công đức ở các cái vị trí mà những vị chủ trì hoặc là ban quản trị của ngôi chùa đó cảm thấy là thích hợp. Chúng tôi chưa tận mắt nhìn thấy một thiểu số các ngôi chùa được anh đặt câu hỏi nêu ra, nhưng mà theo dự đoán của chúng tôi đó, mặc dù chúng tôi cũng đã có cơ hội đi 30 quốc gia rồi và miền Bắc cũng đã đi mười mấy tỉnh thuyết giảng, thì cái quan sát chúng tôi thì nhận thấy thế này nè: số lượng các hòm công đức của Việt Nam không bằng Miến Điện, lại thua rất xa so với Phật giáo Nhật Bản. Thùng công đức của Việt Nam rất là nhỏ, còn thùng công đức của Nhật Bản có khi là 3 mét chiều dài đó, và cái lỗ bỏ tiền công đức của Việt Nam nó chỉ có chưa được một tấc, và cái độ rộng của nó khoảng chừng là 0.6 cm thôi, đang khi của Nhật Bản nó dài 2 mét và nó đến mười mấy cái hàng như thế. Bỏ vô đó là nó rớt liền, cái là nó không bao giờ phải chọt tiền mới lọt vô. Và đi bất cứ chùa nào của Nhật Bản, ở tại các bàn thờ đều có các hòm công đức hết á. Còn ở Miến Điện đó thì người ta còn làm tác dụng thị giác đối với hòm công đức nữa. Hòm công đức là bằng kiến, mình nhìn thấy rõ tiền nằm trong đó luôn, giống như tại các phi trường quốc tế ta để các cái hòm công đức để là quỹ từ thiện cho UNICEF, quỹ từ thiện cho người già, vân vân. Thì như vậy đó là người đi chùa đó, người ta mới chia các một phần chi tiêu của bản thân bỏ vào trong các hòm công đức đó. Thì nhà chùa đó, vì người ta học về vô ngã, về vị tha, bố thí, cúng dường, cho nên người ta sẽ sử dụng các cái nguồn quỹ đó đó cho các hoạt động Phật sự, xã hội, thiện sự nói chung. Thực tế đó, nếu gom hết tất cả cái tiền đóng góp thông qua thùng từ thiện tại Việt Nam đó mà các thầy báo cáo đó, thì nó không bằng cái tiền mà chi phí cho điện nước hàng tháng, nó không đủ. Cái vị nào không tin á thì cứ về hợp tác với một ngôi chùa nào đó thử nha. Nửa tháng thì các chùa người ta mới đi mở hòm công đức một lần, mà khi mở hòm ra ta cúng nhiêu 200.000-500 đồng, bé xíu à, gom lại hết á thì nó mới bằng tiền điện nước thôi. Thế là nó không thấm béo đâu vào đâu hết, so với cái tiền khoảng 5% mà tín đồ của đạo Thiên Chúa và Tin Lành đóng góp ở châu Âu và phương Tây nói chung, thì cái việc đặt hòm công đức của Phật giáo là quá khiêm tốn đi. Thực tế đó, người Phật tử có đóng góp được là 5% cái tiền lương của mình hàng tháng không? Không. Cho nên chùa chúng ta bé xíu, Phật chúng ta nhỏ xíu, chùa chúng ta bằng chất liệu là vô thường, không có bền vững, không có quý giá, như là nhà thờ ở phương Tây này. Nhà thờ phương Tây ta cắt là 800 năm, 700 năm còn sừng sững với thời gian. Người ta làm bằng đá quý, nó cao 100 mấy chục mét, rộng mênh mông. Còn chùa chúng ta bé bé nhỏ nhỏ không à. Là vì Phật tử Việt Nam đóng góp cúng dường cho các chùa quá ít đi, không đủ tiền để chi phí cho các hoạt động khác. Cho nên mình thấy có nhiều hơn công đức đi nữa nó vẫn không đủ, là vì chúng ta không kêu gọi đóng thuế giống như là của các tôn giáo khác. Do đó đó, theo chúng tôi đó, việc các Phật tử đóng góp tịnh tài vào các hòm công đức, dầu hòm đó nhiều hay là hòm ít, không quan trọng. Mà quan trọng á, nhà chùa đó sử dụng cái nguồn đóng góp này cho cái gì, có minh bạch không, có cho các Phật sự không, hay là vào cái túi cá nhân, cái đó mới là vấn đề thôi. Do đó mỗi khi có cơ hội làm các Phật sự, là Phật tử tại gia đó, theo chúng tôi, các quý vị tạo cái cơ hội thuận duyên tốt nhất cho mình để mình có cơ hội đóng góp các thiện sự. Ví dụ như chùa Giác Ngộ chúng tôi có 8 lĩnh vực từ thiện, và chúng tôi ghi rõ ngay trong cái bàn ghi công đức đó, ai muốn làm nội từ thiện nào thì tiền đó chỉ vô cái hoạt động đó, là minh bạch công khai các hoạt động đó trên trang web daophatngaynay.com. Ví dụ như ai muốn cúng dường học bổng cho tăng ni thì số tiền đó không đi làm từ thiện cho người già. Ai từ thiện cho người già thì không đem số tiền đó cho các trẻ em. Ai đóng góp cho trẻ em thì không đem số tiền đó cho mổ mắt, và ngược lại. Tiền nào ra vào việc đó ta. Và ai cũng có thể kiểm chứng được cái khoản chi tiêu đó, cái đóng góp đó ở trên trang web. Và do vậy đó, cái niềm tin quần chúng người ta mới đặt vào cái hoạt động của chùa. Chính vì thế mà mỗi tháng chúng tôi đều trung bình đó, là khoảng 300-400 triệu tiền từ thiện, mà vận động hoài có hoài thôi. Mặc dù chùa thì sẽ chưa xong, thì tiền ta cúng chùa không bao nhiêu, ta cúng cho từ thiện nó gấp 10 lần cúng chùa. Bởi vì cái lòng nhân ái của người Việt Nam nó lớn, cúng cho tăng ni tu học lại càng ít hơn nữa. Hiện nay chúng tôi là hiệu phó của trường đạo Phật giáo, nhiều tăng ni đó không có tiền mua sách vở mà học, phải học trong điều kiện rất khó khăn. 3 trường đại học Phật giáo ở 3 miền Hà Nội, Huế và Sài Gòn, 6 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc, 33 trường trung học ở các tỉnh thành, chỉ có khoảng 4 trường là có thư viện nho nhỏ thôi, số còn lại chẳng có một quyển sách nào ở trong trường. Điều kiện khó như thế, nhưng mà Phật tử có ủng hộ đâu, không ủng hộ, đúng không? Vận động từ thiện thì người ta hưởng ứng. Điều đó cho thấy là cái đóng góp của người Việt Nam so về tỷ lệ thua rất xa với cộng đồng Campuchia và cộng đồng Miến Điện, nơi mà hai quốc gia này được xem là rất nghèo ở trong Đông Nam Á, nghèo hơn Việt Nam nhiều, nhưng mà họ phát tâm cúng dường là nhiều hơn chúng ta. Còn đối với cộng đồng Phật giáo thế giới còn lại đó, thì Trung Quốc là nước phát tâm cúng dường mạnh nhất trên toàn cầu. Thì sau này Trung Quốc tách ra nó có thêm Đài Loan, Hồng Kông, thì nhờ cái nền kinh tế tư bản của hai nơi này mà cái sự cúng dường đó, bằng cái tiền lương của họ, theo tức là tiền lương của họ nó cao hơn là ở tại Trung Quốc đại lục. Còn Việt Nam chúng ta đó, nhận cái cúng dường quá ít đi, nó không đáng bao nhiêu đó. Còn các chùa của Trung Quốc và Nhật Bản đó, các hoạt động đều được xem là dịch vụ và tính lệ phí tiền hết. Các chùa Việt Nam phần lớn là không. Chính vì thế mà chùa Việt Nam lâm vào một cái khó khăn lớn là không đủ tiền để vận động, để vận hành. Thì phần lớn các tu sĩ ăn ở một ngày đó nha, tại Việt Nam á, chỉ tiêu đó, một tu sĩ đó là ở chùa khá nhất đó, là ăn được 10.000 đồng một cử ăn thôi. Và một ngày là 30.000 đồng, tức là $1.50 thôi. Thì làm sao mà đủ chất lượng dinh dưỡng? Cho nên các tu sĩ phần lớn là bị còi xương, loãng xương và rất nhiều các bệnh đặc khác, là vì các Phật tử cúng dường quá ít. Sự thật là thế. Và nhiều chùa đó cho đệ tử đi học còn không đủ tiền để lo đi học đó. Nhưng mà học đại học chỉ có 6 triệu đồng một năm mà không đủ tiền, cho nên phải vận động thêm quần chúng đóng góp, hoặc là vận động cha mẹ ruột, gia đình khá đó, người ta bảo trợ cho cái phần học của con em của mình. Chứ còn bản thân nhà chùa là không đủ sức để làm ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều chùa du lịch á, chùa mà người ta đi du lịch nhiều thì cái khả năng đó tốt hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta không nói. Còn đại đa số trong tổng số 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc là cái nguồn tài chính thu nhập là quá ít. Chẳng hạn như giờ chùa Tự Giác này, thử hỏi không biết là trong cái ngân quỹ nó còn lại bao nhiêu tiền, không biết có nợ không. Nhiều chùa Việt Nam bị âm, bị nợ. Chứ là thấy nhiều cái thùng, thực ra cái vỏ thì thấy xôm vậy đó, cái ruột không có gì hết. Người ở trong cuộc mới thấy, còn bên ngoài mình chỉ thấy thùng không, mình tưởng là nó nhiều tiền lắm. Mở ra 200 đồng Việt Nam, 500 đồng Việt Nam, mỗi tháng cũng có mấy triệu đồng, không đủ đâu vào đâu hết. Cho nên các quý Phật tử nên thông cảm, và thấy được cái việc này rồi đó thì chúng ta nên mạnh dạn hơn ủng hộ cho sự phát triển ngôi chùa, để chùa đó xây bằng chất liệu bền vững. Chứ hiện nay chùa Việt Nam mà nó tồn tại 70 năm là phải xây mới nè, và xây mới như vậy tốn tiền hơn là xây bằng chất liệu bền vững, tính theo thời gian lâu dài. Xin được câu hỏi khác.